Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Tối hôm qua chúng tôi giảng trên Santa Ana và chúng tôi có gặp một phóng viên của đài BBC. Thưa người phóng viên đó, tới xin tới để mà phỏng vấn chúng tôi về đạo Phật thì anh không hiểu được đạo Phật. Anh đã tới với đạo Phật với tư cách của một người phóng viên và anh ta tìm hiểu đạo Phật, hiểu coi đạo Phật nói gì về tình yêu. Ngày hôm qua là ngày tình yêu và anh nghĩ rằng đạo Phật sẽ không có gì để nói về cái chuyện tình yêu của Thế Tục. Chứ anh sững sờ khi mà chúng tôi nói rằng không, trên cơ sở căn bản đạo Phật xây dựng trên tình yêu. Bởi vì nếu không có tình yêu ấy, thì chúng mình sẽ không có phát được tâm Bồ Đề, sẽ không phát được tâm hồn để mà làm cuộc đời bất khổ. Anh ngạc nhiên lắm và anh có hứa sẽ học hỏi thêm về đạo Phật để biết cái đẹp của đạo Phật trong cái chữ tình yêu. Thì chúng ta thường khi mà nói tới đạo Phật có rất nhiều người hiểu lầm về đạo Phật. Hiểu lầm là bởi vì có thể là không có thời giờ để nghiên cứu, có thể là không có thời giờ để mà học hỏi, hay là có thể là do một cái học tập sai lầm. Khi mà nói tới đạo Phật thì chúng ta nghĩ rằng phần lớn những người Thế Tục nghĩ rằng đó là đạo mà phải lên cái núi mà tu kìa. Bởi vì nếu mà trong cuộc đời này mà tu tập chưa thì không có thành tựu được cái quả vị giải thoát. Thứ nhất là trong Phật giáo Đại Thừa đó, chúng ta không có cách nào ly bỏ cuộc đời, không có cách nào hết cái gì. Là bởi vì chúng ta có thể lìa xóm, lìa làng, lìa những người của Thế Tục, nhưng mà chính trong tâm hồn của chúng ta đó đã là một cái thế giới của con người rồi. Chưa cái nhìn, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, chúng ta lớn lên trong bầu Thế Tục và chính trong tâm hồn của chúng mình đã là một cái thế giới riêng tư rồi. Cho nên đức về mặt Phật học Đại Thừa mà nói thì chúng ta không thể lìa bỏ Thế Tục, mà ngược lại cái người biết tu tập phải chuyển ta bà thành tịnh độ. Ta bà và tịnh độ cách nhau rất là ngắn, cái gì rất là ngắn. Cho nên nếu mình biết giải thoát, biết tu tập, biết sống thì ngay trong cái cảnh ta bà này chúng ta có thể xây dựng được tình người. Nhưng mà nếu mình không biết sống, dầu có lên non mà tu đi nữa đi thì Thế Tục vẫn theo ta thôi. Thế đó là cái khái niệm căn bản của Bồ Tát Đạo. Và quý vị thấy rồi, tuần rồi chúng mình đã học đó, đứng về mặt mà làm đẹp cho mình và làm đẹp cái cuộc đời, chúng ta sẽ ngạc nhiên mà thấy đạo Phật dạy rất nhiều phương thức làm đẹp. Quý vị thấy các vị Bồ Tát trước mặt quý vị đẹp lắm kìa. Gương mặt các ngài rất là rạng rỡ, rất là tươi. Má các ngài rất là hồng, môi của các ngài đỏ, mắt của các ngài bao giờ cũng chiếu được cái tình thương. Chứ ngài đẹp là vì làm đẹp, không phải là vì tự thân của các ngài, mà các ngài làm đẹp là vì làm vui lòng của chúng sanh. Cho nên trong Bồ Tát Đạo, khi mà chúng ta dân dân làm đẹp thì chúng mình sẽ có quả đẹp. Cái điều tiếp là chúng mình không biết dân dân. Tuần rồi đó, chúng mình đã học về những cái nhân căn bản, dùng tướng nhất pháp để mà làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời. phần lớn của kinh nói về cái cách dùng bàn tay của người biết tu tập. Cái người biết tu tập thì dùng bàn tay như thế nào? Hàng ngày đó, chúng ta giữ gìn cái da tay của mình, cái thịt mịn, thịt mềm. Chúng ta dùng không biết là bao nhiêu lần những cái loại mà lotion để làm cái bàn tay mình mềm, mình dịu. Có phải như không quý vị? Chứ chúng ta vẫn dùng thì cũng được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái da dẻ mình có mềm, có dịu chăng á, nếu mà mình mang bàn tay của mình làm khổ cho đời, thì cái bàn tay đó, khi đó không được gọi là bàn tay mềm dịu. Cho nên người biết tu tập thì trong Bồ Tát Đạo dùng tay chân của mình để mà làm cho những người thân thương sạch hết đất nhớt. Thế cái chỗ này, cái quan trọng của bàn tay là chúng ta không nên dùng bàn tay của mình để làm cho đời thân khổ, nhưng mà ngược lại chúng ta dùng bàn tay của mình làm cho những người thân thương. Chứ ai là thân thương của người tu tập quý vị? Ai là những người thân thương của quý vị? Lẽ tự nhiên là chồng, là vợ, là con, là cháu. Nhưng mà đứng về mặt tu tập mà nói, tất cả mọi loài chúng sanh đều là những người thân thương cho người tu tập thành Bồ Tát. Thế như vậy thì khi chúng ta dùng bàn tay của chúng mình, xin quý vị, nếu dùng bàn tay mình mềm dịu vẫn tiếp tục dùng, nhưng mà xin sử dụng đôi bàn tay của mình để làm cuộc đời thêm đẹp, làm sao cuộc đời bớt khổ. Tôi có như vậy là cái người biết giao nhân chính xác để mà làm cho hai bàn tay của mình mềm dịu. Người đi tu hằng ngày chúng ta rửa tay không biết bao nhiêu lần. Chúng ta rửa tay để làm gì quý vị? Để sạch. Sạch để làm gì? Có khi chúng mình sạch để cho người ta đừng cười, đừng chê. Thế nhưng người biết tu tập, mỗi lần chúng tôi rửa tay như vậy đó, thì chúng tôi có bài tâm nguyện như vậy: chỉ thủy rửa tay, lấy nước rửa tay, cầu cho chúng sanh được bàn tay trong sạch để mà chở che cho thế gian này. Thế nên người biết tu tập đó, thì dùng cái bàn tay của mình để che chở chúng sanh, và cương quyết không dùng bàn tay của mình để mà làm thêm đời, cái đời thêm đau khổ. Cái đó là về bàn tay. Kế tiếp, Đức Phật khi mà dùng cái hạnh để mà giáo hóa cho người ta thì gì? Dùng bàn tay thường thí thuốc cho chúng sanh có bệnh. Chưa, có khi chúng ta không khéo dùng bàn tay của mình, và chúng ta dùng bàn tay của mình để làm những hành động rất là bạo hành cho những người khác khổ đau. Người biết tu tập đó, tẩy rửa cho những người thương của mình sạch, và chúng ta không biết dùng bàn tay của mình để mà mang thuốc tới cho chúng sanh. Chúng ta ở Mỹ, quý vị không phải là bác sĩ. Bây giờ những người thương của mình có bệnh, có đau á, chúng ta có thể mang thuốc cho họ được hay không? Xin đừng có hiểu thuốc đây là thuốc tây, thuốc tàu, không có quý vị. Dường như là trong cái chiều sâu tâm hồn của những người xa xứ người Việt ở Mỹ, trong chiều sâu tâm hồn của mình, có một cái gì đó trống vắng, có một gì đó hụt hẳn, có một cái gì đó mà chúng mình không thấy được rằng mình là cái người ở cõi đất này. Thưa, bàn tay đó là bàn tay tiếp cận với người thương, tiếp cận với những người khác, cho họ thấy được rằng, thưa anh, thưa chị, anh chị không cô độc đâu, anh chị không cô đơn đâu. Tôi có những bàn tay mà có thể xây dựng được cho người ta có cái niềm tin vào cuộc sống. Thưa, chúng ta không sử dụng bàn tay của mình. Mới đây ở trường, ở trên nhà thương New York, một cái bệnh viện rất là lớn của nước Úc, thì cho thấy rằng những người mà họ bị tai nạn đó quý vị, mà khi bị tai nạn nhiều tới mức độ mà cái bộ phận, cái đầu não của họ không còn sử dụng được nữa, tức là có những người gọi là coma, tức là bị mê, trong cái cơn mê. Thưa, có cái điều buồn cười ấy, là có một vị bác sĩ lạ thấy khi những người mà đi vào cái cơn mê sản, họ bị đụng xe cái mức họ không còn ý thức được họ nữa, họ mê. Thì có những cái gọi là cái điện não đồ họ đo cái màng óc của họ, cái sinh hoạt óc, thì có một cái sự khác biệt là với những người mà khi vào nhà thương trong cô độc một mình á, thì cái khuynh hướng của họ là sau khi mà họ có thể sống lại được rồi, khi thì họ sống như là một cái gọi là vegetable, tức là sống như là mê không biết gì hết. Nhưng mà cũng là những người mà bị tai nạn như vậy, nhưng mà khi họ vào bệnh viện đó, thì có thể là có một vài người thân, họ chỉ cần tới cầm tay của họ thôi, rờ trán họ thôi, trong khi họ mê man. Thưa, thì những người đó lại là những người có khả năng sống sót một cách bình thường. Thế như vậy thì khi người ta thấy bắt đầu có một sự lạ lùng như vậy, có một sự khác biệt như vậy, thì người ta mới bắt đầu người ta tìm hiểu cho coi cái giá trị của bàn tay, cái giá trị của sự tiếp xúc giữa cái thân thể con người với thân thể của con người. Thế là những bệnh nhân trong cơn mê hoàn toàn, nhưng mà khi có bàn tay của những người thân thương của họ tiếp xúc với họ, thì họ ý thức được rằng có người nào đó đứng bên họ để mà cho họ niềm tin, cho họ cái sự sống, để mà họ can đảm, họ vươn vào cái sự sống, để mà họ sống. Thế cái điều đó ta thấy đó, là bàn tay của chúng mình có thể mang tới sự khổ đau, nhưng ngược lại bàn tay của chúng mình cũng có thể mang tới những cái niềm tin cho những người mà trong cái tình trạng cực kỳ đau khổ. Hôm qua khi mà tôi chia sẻ cái nghiên cứu này ở trên nhà thương New York, có một cô tôi biết đúng đó thầy, bởi vì cô làm việc trong một cái bệnh viện mà có những người mà bị tai nạn cái cổ đó, và họ khi mà họ hết, họ chết thì họ không chết, mà họ sống thì họ cũng không biết là họ sống đâu, tức là họ nằm dài tháng thôi, cơm phải đi vào cái ăn uống phải cho bệnh cái ống lên cho họ sống, nhưng mà người ta không có can đảm để giết họ. Thì cô tôi biết là đúng là vậy đó thầy, bởi vì có những người mà kêu chúng con mà la lối đó, làm việc mệt nhọc mà quạo quọ la sao không chết đi cho rồi á, chưa thì trong cơn mê như vậy mà họ vẫn còn có những giọt nước mắt cho họ khóc cho cuộc đời của họ. Thì chúng ta thấy như vậy, trong khi đó có những người, cô nói là có một em nó còn trẻ, mà khi cô tới thì cô nghĩ tới người con của cô thôi. Cô cầm tay cô nói với em đó, thưa em đó, có khi đôi mắt không biết gì hết nhưng mà đôi mắt em rung động, chứng tỏ em ý thức được rằng có một cái người nào đó cầm tay em để bày tỏ cái tình thương với em. Thưa như vậy, quan trọng của chúng mình á, trong cuộc đời của chúng ta có nhiều người bệnh, có lẽ chính chúng mình cũng bệnh á, không phải người khác không thôi đâu. Thế có khi chúng ta chỉ cầm bàn tay nào đó để mà mời anh, mời chị, mời bác, mời gì, chúng ta cùng tiếp tục đi cái con đường mà tu tập. Thưa chúng ta nên sử dụng những bàn tay của mình trong những trường hợp đó. Ngoài ra, các bậc Bồ Tát phải chí tâm nghe pháp và chí tâm thuyết pháp, nghe pháp và thuyết pháp. Thưa quý vị, có thể nghe pháp được không? Được, nhưng mà coi chừng không được. Tại sao mà không được? Nghe thì dễ quý vị hết, nhưng mà cái vấn đề đặt ra mình nghe đó, nghe theo cái khuynh hướng nào? Mình nghe mà nghe cái gì? Cái tục tập của chúng mình là thường thường mình nghe pháp, nghe giáo lý, nhưng mà có khi mình chỉ nghe những giáo lý thích hợp với mình thôi. Những giáo lý mà ngược lại với cái khuynh hướng của mình á, thì chúng ta thường thường không có chịu nghe. Chúng tôi thấy kể cả trong làng học Phật, nếu những người mà tu về tịnh độ thì thường thường những buổi giảng về thiền của người đó không nghe. Tôi thấy ha, còn cái người nào mà tu tập về thiền á, thì những buổi giảng về tịnh độ là không nghe. Chưa như vậy, chúng ta nghe pháp như vậy là nghe pháp với tâm lòng ích kỷ, chỉ có lợi cho mình thôi. Nếu người biết tu tập, thương nghe pháp có lợi cho mình, nhưng mà cũng tìm cách nghe pháp để mà có lợi cho người. Nếu người biết tu tập về tịnh độ, mặc dù mình tu thiền, nhưng mà nên biết để mà tạo điều kiện cho người kia tu tập theo cái khuynh hướng của người kia. Cho nên chỗ này xin quý vị, có những pháp rất là khó nghe là bởi vì không hợp với cái truyền thống của mình. Xin mở rộng tâm hồn ra, bởi vì nếu không khéo thì chúng ta chuyển đạo Phật 8 vạn 4 ngàn pháp môn, có khi mình biến đạo Phật thành một pháp môn, mà pháp môn đó pháp môn của mình thôi. Xin nhớ điều đó. Vậy thì hồi nhỏ tôi ngồi tôi đếm đó quý vị, tôi ngồi tôi học, tôi nhớ là năm tôi học năm thứ nhất, tôi ngồi tôi đếm hết những cái pháp môn của đạo Phật, những cái truyền thống của đạo Phật, không tới 15 tông pháp. Như vậy thì đạo Phật nói rằng 8 vạn 4 ngàn pháp môn là chỗ nào? Chưa, tất cả mọi phương tiện, có khi một nụ cười cũng là một cái bài pháp, có khi cái ánh mắt cũng là một bài pháp, có khi một bàn tay nó cũng là một bài pháp đó. Vấn đề đặt ra là cái người nghe có nhận được cái bài pháp đó hay không. Xin quý vị mở mắt ra mà nhìn, mở tâm hồn ra để mà chờ đó những bài pháp. Có khi mình không ngờ là người đó chia sẻ cái Phật pháp với mình. Thứ nhất là nghe, bây giờ thuyết pháp. Khi quý vị nghe thuyết pháp thì quý vị nghĩ là gì? Thuyết tức là nói, nói pháp. Cái buồn cười của chúng mình là mình nghĩ mở miệng ra có âm có thanh nó gọi là pháp. Cho nên như vậy chúng mình đã bỏ qua rất là nhiều cơ hội để mình nghe thuyết pháp. Thưa, hôm nay trời nắng đẹp, nắng có thuyết pháp với mình không? Đấy, người được tu thấy rằng trời trong ánh nắng một bài pháp đẹp, cái màu pháp nhiệm màu của thiên nhiên, đất của trời, bài pháp đó nhắc cho chúng ta biết được rằng này anh, này chị, anh chị hãy tỉnh táo mà thụ hưởng bầu trời đẹp của hôm nay. Anh chị có biết được rằng anh chị may mắn không, trong khi mà anh chị còn được ánh nắng? Thưa, nhiều nơi khác người ta sống trong bão tố lạnh lùng, bài pháp đó chắc cho chúng ta hạnh phúc có thể tìm được ngay trong cuộc sống này và hết sức là mọi người. Thì nếu mình biết như vậy tức là chúng mình biết nghe thuyết pháp. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ tìm pháp bằng cái ngôn ngữ đó, có khi chúng ta bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt. Bây giờ ai thuyết pháp? Thưa, thường thường quý vị nghĩ rằng quý thầy thuyết pháp, quý cô thuyết pháp. Cái bài pháp của quý thầy quý cô thuyết có chăng là trong một cái tu viện, trong một cái ngôi chùa. Nhưng mà nào ngờ chính quý vị là cái người thuyết pháp hữu hiệu nhất. Thì chúng ta chỉ băn khoăn về đạo Phật cho mình. Có bao giờ quý vị băn khoăn về đạo Phật cho con cháu của mình không? Thì chúng ta tới chùa, nhưng mà con cháu của mình không có gì tới chùa. Nếu quý vị biết tu tập, nếu quý vị biết sống theo chánh pháp, thưa, cuộc đời của quý vị là một bài thuyết pháp dài cho con cháu của mình. Thưa các em, các cháu, nó không nghe đâu quý vị. Nếu chúng ta nói rằng đạo Phật đẹp lắm con, đạo Phật là cái đạo từ bi, đạo Phật là cái đạo thương người làm cái đời bất khổ, thì nếu chúng ta nói đến như vậy, nhưng mà trong cuộc sống của chúng mình không có được từ bi, trong cuộc đời của chúng mình không có sự thứ tha mà toàn là quan cái, thưa, có khi con cháu của mình nó không còn tin vào đạo Phật nữa. Mẹ tôi như vậy sao? Ba tôi như vậy sao? Đạo Phật như vậy sao? Thưa, có nhiều khi mình không khéo, chính chúng mình đã đưa ra những bài thuyết pháp sai lầm cho con cháu của mình. Xin quý vị, theo đạo thì theo, nhưng mà phải sống đạo. Bởi vì cuộc đời của mình đó là một bài thuyết pháp, cuộc đời của mình đó là một bài pháp sống cho con của mình theo và cháu của mình theo. Nó sẽ không hiểu gì hết về tiếng Việt, nhưng mà nó thấy được cái cách sống của mẹ nó, cha nó, và nó thấy đẹp. Cho nên nó yêu đạo Phật, nó yêu người Việt, bởi vì qua cái đẹp của mẹ của cha. Xin lưu ý đừng quên những bài thuyết pháp đó. Kế tiếp, cái người biết tu tập thấy người kinh sợ có thể cứu giúp họ, thường sanh tâm hổ thẹn, không nói lỗi người, khéo che tội người khác. Thưa, thấy người có lòng kinh sợ phát tâm giúp họ, thấy người có lòng kinh sợ phát tâm giúp họ. Thưa, đây là vô ý, vô ý thiết cho sự không sợ hãi. Bây giờ quý vị còn sợ không? Còn không? Nếu mình còn lấy gì mình cho anh ta sẽ không sợ? Có bao giờ đặt lại vấn đề đó đi? Bởi vì nếu mình có thì mình mới cho là được. Bây giờ mình còn sợ thì làm sao mình không có, không sợ hãi để mà cho? Theo cái chỗ này phải hiểu như vậy. Chúng ta ai cũng có điều sợ hết. Mà khi chúng ta sợ thì người khác có sợ không? Có thể là sợ không? Cái người khác có sợ. Như vậy thì có khi nào quý vị sợ? Cả hai người đều sợ. Nhưng mà nếu mà mình sợ, mình quýnh lên thì mình sợ, thì cái sợ có bớt không quý vị? Có bớt không? Quý vị để ý đi coi. Khi một người mà panic á, thì cái người khác có khuynh hướng sẽ là quýnh lên theo sân người trước mà thôi. Ngược lại, có những khi mình sợ trong bụng thiệt, nhưng mà mình cố gắng mình giữ lại cái sự trầm tĩnh nào đó, thì những người kia sao? Có khuynh hướng sẽ giữ được cái trầm tĩnh của họ. Thế như vậy thì mình phải không phủ nhận cái sự kiện là chúng ta còn sợ. Nhưng mà nếu mình biết khéo một chút á, cho cái sợ của mình á bày tỏ ra một cách mạnh mẽ quá thì người khác sẽ sợ khác. Phải tỉnh táo lại, phải tập nhìn cái sợ của mình Thưa, khi mình nhìn cái sợ rồi, có khi mình thấy mình chỉ sợ một cách phong mơ, sợ một cách mà không có cái cơ bản để mà sợ. Tôi thấy rằng hồi xưa có một câu chuyện là chúng ta ai cũng sợ ma. Quý vị có sợ ma không? Sợ ma chứ ha. Tôi hồi nhỏ tôi rất là sợ ma quý vị. Nhưng mà càng ngày càng già lên mới thấy rằng ma không đáng sợ. Mà sợ là sợ ai? Thưa ơi, nếu có làm đau khổ thế gian chăng, chính là con người làm cả đau khổ. Ma không từng làm khổ cho con người. Cho nên khi mà mình thấy như vậy đó, thì mình bắt đầu mình thấy cái đối tượng của mình là đúng một chút. Thưa ma ở đây, nếu có ma chăng là ma trong con người. Ma đây là lòng hận thù, lòng giận hờn, lòng oán trách. Thưa, cái đó là những cái mà làm cho đời thêm đau khổ. Không nói lỗi người, khéo che tội kẻ khác. Tôi thấy cái buồn cười là chúng ta khi mà nói thì thích nói lỗi của ai? Cái này tôi hỏi thiệt quý vị nè. Thì chúng ta khi mà chúng ta nói lỗi thì chúng ta nói lỗi của người nhiều. Có phải vậy không? Người ở đây không nhất thiết là người dưng cái lạ, có khi là vợ là chồng của mình á. Ông nhớ không? Ông làm vậy. Mà khi mà ông nghe như vậy thì nó bà nhớ không? Bà cũng làm vậy. Tức là một lúc nào đó chúng ta lôi cái lỗi của nhau ra để mà chúng ta kể cho nhau. Chứ cái buồn cười như vậy. Có khi chúng ta làm lỗi, nhưng mà khi một cái người nào đó lôi cái lỗi của mình nhắc đi nhắc lại năm này tháng nọ nhắc tới nhắc luôn, thế như vậy thì người phạm lỗi thấy như thế nào quý vị? Có vui không? Thưa không. Cái cách đối xử đó không phải là cái cách giúp người vượt qua cái lỗi, mà ngược lại, thì chúng ta phải ghi nhận cái lỗi, nói về cái lỗi, nhìn về cái lỗi, nhưng mà chúng ta để cho cái lỗi nó trôi qua, bởi vì ai cũng phạm lỗi. Vấn đề đặt ra là chúng mình có học được ở cái bài học lỗi lầm đó hay không. Thế nếu mà chúng ta tiếp tục nhìn cái lỗi của người cứ như vậy thì chính chúng mình sẽ là cái người đau khổ trước. Tôi nói lại, nếu mình mở mắt ra mà nhìn thấy lỗi của người đó, thưa chính chúng ta sẽ là cái người đau khổ trước. Quý vị đặt lại câu hỏi thưa thầy, nếu không lỗi, nếu không thấy lỗi làm sao giải? Có phải không nè? Chứ phải thấy lỗi. Cái vấn đề đặt ra đó là thấy lỗi để rồi mình chuyển cái lỗi lầm đó bằng cái sự thương yêu. Còn cái hồi nãy mình nói là thấy cái lỗi ra để mà làm đầy đọa người kia bằng cái lỗi lầm quá khứ của họ. Phải thấy rõ hai cái phân biệt. Tiếp tục, trong Bồ Tát, trong khi hành hành Bồ Tát, tập gần gũi người trí, ưa nghe, thích đàm luận, nghe rồi ưa tu hành, lại hay sửa sang đường xá, lượm bỏ gai gốc. Cái chỗ này lý thú lắm. Ở Việt Nam mình lại có cái thói quen là những cái người có tiền đó quý vị, hay bỏ tiền ra học cắt cầu, bây giờ sửa cầu sửa lộ. Chứ như vậy thì làm cầu làm lộ có liên quan gì tới cái việc tu tập của mình? Có không? Tôi thấy cuộc sống của chúng ta bên này, nếu mà vợ chồng khi là giống như cái bờ sông vậy quý vị, chồng ở một bờ, vợ ở một bờ, có khi hai vợ chồng là một con sông thôi, một người đứng ở một bờ khác nhau. Thế nếu mà không có cái cầu á thì làm sao quý vị? Hai người có tiếp xúc được nhau không? Chưa không. Đau khổ là chúng mình đã xảy ra chuyện đó. Có những khi như người sống chung trong một nhà đó, nhưng mà dường như là hai người là hai cái bến khác nhau. Chưa có khi chúng mình có thể đóng trọn là cái vai trò bắt cầu cho hai bên thông cảm với nhau. Chưa, cầu đây là cầu thông cảm, cầu đây là cầu hiểu, cầu thương. Bởi vì ở Mỹ này chúng mình không bắt cầu trên đường xa lộ được quý vị. Quý vị ra bắt cầu là chúng bắt mình liền thôi. Luật lệ nó có, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng mình, đặc biệt là những người mà trong dòng trần tục, có khi chúng ta cần cái cầu hiểu, cầu thương, và chúng mình có thể đạt được, xây được những cái cầu đó cực kỳ quan trọng. Biết bao nhiêu lần chúng tôi biết với những bà cụ, hồi nãy có bà cụ nói chuyện rất là dễ thương, tôi ngồi ăn cơm, thế là bà cụ hỏi là tuần tới cụ có tới chùa không, thì cụ nói tới không được. Tôi hỏi tại sao vậy? Thưa, cụ nói rằng chắc mấy đứa cháu nó không chịu chở. Thế bà cụ nói một câu mà thật sự nó không có sự thật quý vị. Nhưng mà nếu người rất tu tập, mình thấy ngay rằng bà cụ đang chờ một cái cầu, đang chờ một chuyến đò. Chuyến đò là đò gì? Mang bà cụ từ cái chỗ cô đơn lạc lõng ở trong nhà tới chùa, nơi bà cụ có thể nghe được tiếng Việt, có thể thấy được người Việt, có thể thấy được những người cùng tuổi với mình còn vui để mà tiếp tục sống trên đời. Thứ đó là những cái cầu mà chúng mình có thể làm được, quý vị. Đối với con cháu của mình cũng vậy. Thì chúng ta có thể bắt được nhịp cầu. Con cháu của chúng ta sống trong nền văn hóa mới. Trong cái nền văn hóa đó, người ta không để ý tới cái tình thương. Người ta không để ý nhiều tới cái giá trị của gia đình. Mà người ta chỉ để ý tới cái sự độc lập của cá nhân và sự thành tựu của cá nhân thôi. Thì nếu chúng ta không tiếp tục bắt nhịp cầu để cho con của mình, cháu của mình nó có dịp nó trở về với truyền thống á, thì một lúc nào đó con cháu mình sẽ không có dịp để mà trở về cái nguồn gốc của nó. Xin quý vị bắt nhịp cầu bằng cách nào? Xin nói tiếng Việt với con với cháu của mình. Thế cái cầu đó là bởi vì một lúc nào đó nó có thể nó muốn nói chuyện với bà nội, nó không có thông cảm được hết với bà nội, nhưng ít ra nó còn kêu được nội bằng tiếng Việt hay ngoại bằng tiếng Việt. Bắt một nhịp cầu nào đó cho cái sự cảm thông giữa hai thế hệ lớn tuổi và trẻ tuổi, thì chúng mình có thể làm được cái việc đó, quý vị. Cho nên những nhịp cầu ở đây, đường xá ở đây, xin hiểu là cái đường xá của tâm hồn, là những nhịp cầu trên phương diện tâm hồn. Lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời thường thấy phòng nhà đồ nằm uống ăn đèn đuốc. Tôi thấy rằng quý vị, việc này chắc mình làm khá nhiều rồi. Phòng nhà đồ nằm uống ăn đèn đuốc. Ở đây quý vị có đói không? Quý vị có khát không? Không mà có. Thì lẽ tự nhiên á, ở Mỹ con câu là ép dầu, ép mỡ, ai nào ép ăn. Khi ở Mỹ nó cái ăn là mình sợ rồi quý vị. Có phải không nè? Thì chúng ta không đói về thực phẩm, nhưng mà chúng ta đói trên phương diện tâm hồn. Xin quý vị xét lại chúng ta. Thực phẩm mình thừa, nước uống mình thừa, nhưng mà chúng ta đói. Chúng ta có một cái nhu cầu muốn được người thương. Chúng ta có một cái nhu cầu muốn được người hiểu. Chúng ta có nhu cầu muốn hiểu cho người, muốn tiếp xúc với người. Và cái điều này chúng ta phải ghi nhận cái đói khổ của chính mình và cái đói khổ của người. Chúng ta có cái mong cầu muốn được hạnh phúc, chúng ta đói hạnh phúc. Nhưng mà tội nghiệp, có khi cái hạnh phúc mình xây dựng, mình mong cầu, đó phải là trở thành cái đau khổ của người kia. Xin quý vị tập nhận dạng cái sự thiếu hụt của mình, chứ phải nhận dạng cái sự trống vắng của mình, để mà thấy rõ được chúng ta đang đói cái chỗ nào và đang khát cái gì. Lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, chỗ đáng giận không sanh lòng giận, ưa tùy ý muốn của chúng sanh mà thí đồ cần dùng. Ưa chỗ đáng giận thì không sanh lòng giận. Chúng ta còn giận không quý vị? Còn giận không? Còn. Bây giờ suy nghĩ lại thấy tại sao mình giận. Quý vị có bao giờ đặt tại sao mình giận không? Đố quý vị biết tại sao mình giận. Bây giờ cái gì nó cũng thuận ý với mình hết, mình có giận không? Chứ không. Khi có cái gì nó nghịch ý với mình á, nó đi ngược lại với cái mình nghĩ mình muốn á, thì mình sẽ lòng từ từ, trước không có giận liền đâu. Tức là lúc đầu là khó chịu. Từ cái khó chịu lên cái bực, bực lên cái giận. Sao cái giận đó là cái gì? Là thù, là hận, là oán, là hận. Người biết tu tập á, giận dạng ngay từ cái bực. Ngay cái bực cái gì? Từ cái khó chịu cái bực đã bắt đầu nhận dạng. Đây là nhân của cái giận này. Và cái buồn cười đó, khi mà chúng ta giận, nhìn cho kỹ lại đó, thì trong cái giận chính chúng mình sợ mới giận. Chúng ta sợ. Ví dụ anh A thương cô B, thương cô B. Bình thường thì hai người A với B đi chơi chung với nhau. Thì bữa đó anh A đó thấy cô B đi chơi với anh C. Người nhớ ha, A thương B và thấy B đi chơi với C. Vậy thì anh A giận. Tháo nè, giận. Mà giận nó thường thường á, thì giận thì sao? Giận cô bé chứ gì? Nhưng mà thật sự trong cái giận nó có cái gì? Sợ là sợ anh C kiếm cô B, anh A không còn cô B nữa. Tức là trong giận có cái sợ quý vị. Ở đây hôm qua tôi nghe cũng buồn cười. Cái vị mà đưa chúng tôi ra phi trường á, nói rằng thầy biết không, bà ngoại con giận. Nói bây giờ bà ngoại con giận. Tôi hỏi sao biết giận? Cái bà ngoại con bó ăn không thèm ăn đó. Thưa quý vị, có người nào mà giận mà nhịn ăn 2-3 ngày không? Tôi cười. Tôi nói về nó ngoại, ngoại ngoại giận như ngoại cái là ngoại lỗ. Bởi vì giận mà nhịn ăn, quý vị thì ai là cái người bệnh? Xin quý vị, những cái chỗ đó không nên quý vị. Thưa chúng ta, có thể có những người làm khó chịu mình. Thưa cứ nói, cứ dạy. Nếu mà chúng ta giận lẫy á, thì chính cái người giận là cái người đau khổ trước. Cho nên cái bậc Bồ Tát biết tu tập không có để ràng buộc một cái giận. Một cái nhìn khác, bây giờ quý vị họ cố tình họ làm cho quý vị giận. Thí dụ trợ quý vị không có làm cái gì đó, mà người ta cương quyết người ta nói rằng có làm như vậy. Rồi, bây giờ quý vị giận. Thì nếu chúng ta giận thì sao? Mình là cái người gì? Mình là cái người mà Đức Phật gọi là người ta đưa cái món quà hư mà chính mình đưa tay ra nhận. Quý vị thấy không? Vậy có một lần nhà anh An đi với Đức Phật, người ta khen Đức Phật, đi có người đi theo khen Đức Phật. Đức Phật nói rằng anh An vui lắm. Đức Phật nói này anh An, người ta khen mình á, đừng có vui vì cái lời khen của người. Là bởi vì sao? Bởi vì người biết tu tập phải đặt lại là cái người ra có khen đúng hay không. Rồi hôm sau đó, thì có một người đi theo Đức Phật chửi. Từ lìa tỉnh xá ra đã chửi rồi. Đi khất thực đi theo và chửi. Rồi đi tới về tỉnh xá cũng chửi nữa. Anh An buồn. Cái Phật này anh An đừng buồn. Bởi vì cái chuyện mà người ta làm khổ mình á, người ta cố tình làm khổ mà. Nếu mà mình dao động tâm mình bởi cái lời mắng của người ta không đúng thật, chứ mình là cái người đã nhận món quà xấu mà người ta muốn trao tặng cho mình. Xin quý vị để ý cái chỗ này. Và cái buồn cười đó là khi mình giận đó thì chúng ta có khuynh hướng sao? Khuynh hướng bạo động quý vị. Hoặc bạo động với mình, hoặc bạo động với người khác. Bạo động với mình là gì? Nhịn ăn là một hình thức bạo động với thân thể của mình. Quý vị thấy nè. Rồi đó là chưa kể một cái hình thức bạo động khác. Khi chúng ta giận thì sao? Đá con mèo, đập con chó, đập cái chén cái dĩa, thì đập riết rồi một lúc nào đó sao quý vị? Đập rồi thì sao? Đập rồi thì lúc mà bể rồi đó, rồi chừng đi mua thì mới thấy tiếc tại sao mình đập. Xin đặt lại với cái giận của mình. Người đức tu tập thương thì có, cái giận thì không. Tức có những khi cái người kia họ làm một cái hành động nào đó mà chúng mình nghĩ rằng cố ý, có khi hoàn toàn vô ý quý vị. Chúng ta phải tập đặt mình vào cái cương vị của người kia để mà thấy được người kia, có khi người kia khổ họ mới làm cái mình giận. Có những người mà họ không biết cái cách đối trị với cái khổ của họ, và họ nghĩ rằng họ khổ quá rồi, họ bực và họ đổ vung lên đầu những người khác, những người vô tội, những cái bực dọc, những cái băn khoăn, những cái trằn trọc, những cái bức xúc của họ. Thưa, nếu mà họ làm như vậy, xin chúng ta mở rộng lòng thương, thương họ. Họ đã khổ quá rồi. Và nếu mà chính vì họ khổ, họ làm ra cái khổ, nhưng mà chúng ta trả lại cái khổ cho họ, tức là chúng ta thêm cái niềm đau đớn cho họ. Xin phải tập nhìn. Bởi vì răng, lấy răng đời răng, lấy mắt móc mắt, cuộc đời này sẽ không còn cái gì để mà sống được hết. Xin phải tập nhìn bằng con mắt đó. Ở đoạn sau Đức Phật nói rằng, trong nhiều đời khéo phân biệt những tướng lành hay dữ, lời nói không sai lầm, không nói lời vô ích. Những pháp đáng thọ trì thì miệng thường giảng nói, còn pháp không đáng thọ trì thì không chịu nói ra. Pháp nào là pháp thọ trì và pháp nào là pháp không đáng thọ trì? Cái gì mà đáng nói thì mình nói, cái gì không đáng nói thì không nên nói. Chúng ta có buồn cười, chúng ta thích nói là bởi vì mình có cái nhu cầu muốn được người ta hiểu, và mình có cái nhu cầu mà muốn được người ta coi trọng. Nhưng cái buồn cười khi chúng ta nói đó, có khi chúng mình nói tật thì mình cũng nói nữa. Có khi nào mình nói tật không? Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Có khi chúng ta mở miệng nói ra rồi đó, mình có khi mình muốn sửa lại thì đã sửa đã muộn rồi. Cho nên cái người biết tu tập, trước khi mở miệng ra, thử coi cái lời nói của mình đó có mang lại cái gì khổ đau cho người khác hay không. Chứ nếu mà có thì chúng mình phải cẩn thận với cái lời nói của mình. Hồi xưa lúc Đức Phật còn tại thế, có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thưa thầy rất là hiền, sẽ đi khất thực, đi từ nhà khất thực. Và khi tới một cái nhà đó thì ngài đứng trước cửa khất thực. Thì bà chủ nhà đó, thì bà rất là giàu, bà có những cái hạt mà giống như là hạt châu cẩm thạch của mình. Bà ngồi, bà đang ngồi, bà xỏ những cẩm thạch để bà làm sâu chuỗi đau cổ của bà. Bà không tin những cái người đầy tớ, tự ra bà xỏ. Thưa thì khi bà thấy một cái vị tỳ kheo tới xin cơm á, thì bà vội vàng mừng quá, tức là không muốn để cho ngài đứng lâu mà đợi. Cho nên ngài bà mới để cái rổ mà những cái hạt châu đó, để lại đó để bà đi trong nhà bếp bà lấy cơm ra. Bà mang cơm ra để mà bà cúng dường. Bà dòm thấy bắt một hạt châu thật lớn, hạt châu lớn nhất. Bà nhận nhai là bắt hạt châu lớn nhất. Thưa như vậy thì chúng quanh đó, không có ai hết. Chỉ có bà, mấy con ngỗng và trong sư ra xin cơm thôi. Thứ như vậy thì trong khi bà nghĩ ngay là cái vị sư này là cái người ăn cắp hạt châu của mình. Và bà la lên, bà mắng, bà chửi. Thưa vị tỳ kheo đứng xin cơm không nói gì hết. Chỉ đứng nhà cho chấp nhận những lời mắng chửi của bà. Cái khi đó thì sao? Thì bà hãy càng mắng càng chửi thì bà hãy càng nổi giận. Bởi vì phải chi bà ông thầy bảo trả lời lại thì bà bớt giận. Ngược lại cứ mắng cứ chửi cứ la cứ oán ông thầy cứ đứng lặng im thầy. Bà càng giận. Thì khi bà nổi giận lên đó, thì bà bước tới và bước lui thì có mấy con ngỗng nó chạy lập cập á. Thì có một con ngỗng nó chạy bước chân bà. Bà đá con ngỗng nó và đá con ngỗng nó chết. Từ khi đó con ngỗng nó chết rồi đó. Thì vị tỳ kheo kêu bà, tôi không có ăn cắp viên ngọc của bà. Con ngỗng mà vừa đạp chết đó, là con ngỗng đã nuốt cái viên ngọc đó. Chứ bởi vì bà để đó cái gì? Rồi con ngỗng nó tưởng ăn nó đưa mà nó nuốt đó. Nhưng mà chính vị tỳ kheo này đã tiếp nhận cái sự khổ đau cho mình. Bởi vì nếu mà con ngỗng còn sống, ngài mở miệng ra ngài nói đó, chính con ngỗng đó là con ngỗng bị chết. Cho nên cái người tu tập có khi tiếp nhận cái sự khổ đau, mặc dầu là oan trái, nhưng mà quyết không mở lời làm cho người khác khổ đau. Ở dưới này Đức Phật nói rằng hai suy nghĩ pháp lành và chư trong nhiều đời đó không đợi người sinh rồi mới đem cho. Thường thường đó chúng ta đợi người sinh rồi mới cho, có phải không nào? Không nói thì sao biết, chúng ta hay nói như vậy, không nói thì sao biết. Tôi có người biết tôi vậy, tôi có khi mình phải mở miệng trước. Bởi vì có những lúc người mà tha thiếu thốn đó quý vị, có khi họ không có mở miệng vì tự trọng, vì thế nào thế nào thế kia. Cho nên cái người giúp tu tập, việc làm phước, cái việc mà làm cho những người khác lợi ích, chính mình là cái người đã ích trước, phải thấy như vậy. Cho nên đừng đợi người sinh, đừng đợi người hỏi. Chúng ta nên một cái mức độ nào đó mình mới phát tâm trước. Này anh, này chị, nếu có cần gì chính anh chị cho biết, chúng ta mở miệng trước để mà cho những người khác ít ra họ có việc họ bày tỏ cái nhu cầu của họ với mình. Vì khi mình đợi người sinh á, có khi họ không sinh, thưa mà họ cần. Cho nên cái việc tu tập xin để ý cái chỗ này. Sau này Đức Phật nói thêm là chính người tu tập không nói lời ác mà cũng không dạy người nói lời ác. Mình đã không nói cũng không dạy người nói. Cái chỗ này cái gì lắm quý vị? Cái lời ác là cái lời gì? Cái lời ác là cái lời tạo cho người ta đau khổ, vặt trong cái viện tâm hồn, vặt trong thể xác của họ, tạo ra sự khổ đau. Tôi xin quý vị nhớ, có nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta nói những lời ác, mà chúng ta vô tình chúng ta dạy con cháu của mình nói ra những lời ác độc. Chúng vừa biết rằng con cháu của chúng ta lớn lên nó sanh ra rất là nhiều thứ nó học từ cái bài học của gia đình. Nếu mà chúng ta nói với nhau những lời nặng nhẹ, lớn lên con cháu của mình sẽ tiếp tục nói ra những lời nặng nhẹ. Nếu chúng ta nói những cái lời mà cay đắng với nhau, thì con cháu của mình nó sẽ học những cái lời cay đắng đó, và sau này cái sự cay đắng sẽ tiếp tục truyền cho thế hệ của đời sau. Có một số nghiên cứu cho thấy những người bạo động, quý vị, những người mà đánh lên mà có sự bạo động trong gia đình đó, phần lớn là những người đó đã học được cái bạo động đó từ trong gia đình của người đó. Thế nếu mà người cha bạo động người vợ bằng ngôn ngữ, bằng hành động, cái bạo động đó sẽ được người con, đứa con nó học. Và một lúc nào đó, một cách vô thức, nó sẽ lặp lại cái bài học đó. Cho nên, nếu chúng ta là những người đã học được những cái bài học khổ đau của gia đình mình, của xã hội mình, xin quý vị tỉnh táo mà thấy điều đó, để chúng ta không có tiếp tục trao truyền cái sự khổ đau đó sang thế hệ con cháu của mình. Chưa có nhiều khi chúng tôi thấy có những người chồng nói chúng tôi sẽ không ngờ thầy, không ngờ trong lúc giận rồi mất vốn. Chưa, đúng vậy. Đến những cái hạt giống mà chúng ta đã học từ quá khứ, có thể là chúng ta chứng kiến một hành động bạo hành, có khi chúng ta học được cái lời bạo hành trong gia đình của mình, trong lối xóm, một lúc nào đó trong khi giận hờn, chúng mình sẽ lặp lại những bài học đó một cách không có ý thức. Khi mà thấy cái hành động đó ra rồi đó, nếu có nhiều khi hối hận thì đau khổ đã xảy ra rồi. Cho nên xin tỉnh táo để mà nhìn lại những cái lời ác của mình, và mình tiếp tục không nói thêm nữa. Đoạn kế tiếp: lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, dừng có mức bình đẳng từ hòa, xem kẻ hoán như người thân, cho nên mắt mới được đẹp. Thưa Đức Thế Tôn, mắt đẹp là bởi vì đôi mắt của Ngài nhìn chúng sanh bằng cái đôi mắt bình đẳng, từ hòa, xem kẻ hoán giống như người thân. Cái đối với người tu tập, có người hoán không quý vị? Có cái thù không? Có không? Có thể người khác coi người đó là kẻ thù, nhưng mà trong đôi mắt của người đó không có kẻ thù. Vấn đề đây là hai cái nhìn khác nhau. Chứ đối với người đức tu tập, chỉ có người khổ đau chứ không thấy có kẻ thù. Chứ có khi chúng ta thấy có những người mà làm khổ chúng ta, có những khi mà chúng ta tưởng là những người đó cương quyết họ làm khổ, làm cho mình đau đớn. Chứ có khi những người đó, những cái hành động lớn đau đó, biết đâu nó là tiếng khóc, biết đâu nó là tiếng kêu gọi để cứu giúp. Nếu chúng ta nhìn sâu một chút thì chúng ta thấy rằng có những cái hành động, những cái lời nói mà người ta cố tình tạo cho mình đau khổ. Thưa, không có sự cố tình. Lời nói đó, hành động đó, có khi nó do một cái động lực nào đó khác hơn bên sau, bên trong đó. Và nếu chúng ta nhìn thấy rồi đó, thì chúng ta thấy người đó thực sự đáng là người được giúp đỡ. Chúng tôi nhớ có một lần, chúng tôi rất là giận, rất là giận. Bởi vì có một bà mẹ, bà đã bắt đứa con gái của bà bán thân để bà lấy tiền. Quý vị tưởng tượng một người mẹ chứ, chứ một người bình thường sẽ không có cầm được cái sự giận hờn của mình trước bà mẹ đó. Cái bà mẹ bắt cái con gái 16 tuổi của mình ngủ hết cái người này tới người kia để bà lấy tiền. Thế khi mà chúng tôi nhìn con gái đó thì chúng tôi giận bà mẹ, cực kỳ giận bà mẹ. Mẹ nào mà không có cái tâm hồn như vậy, người mẹ nào mà nhẫn tâm mà làm được việc như vậy. Cái bao nhiêu giận hờn của chúng tôi sẽ đổ thừa vào bà mẹ. Nhưng mà khi gặp bà mẹ rồi đó, mới thấy thật sự bà cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cái nạn nhân của gì? Nạn nhân của sự ích kỷ. Bà là nạn nhân của sự lớn lên, vì bà lớn lên không có một giá trị nào hết. Cả gia đình của bà không có một cái giá trị nào hết. Trong xã hội của bà sống, người ta chỉ nghĩ tới tiền, người ta chỉ nghĩ tới ma túy, người ta chỉ nghĩ tới những thứ đó thôi. Thưa, khi mà nhìn lại như vậy đó, thật sự cả bà mẹ lẫn người con gái chỉ là nạn nhân của cả một cái hệ thống giá trị, của cả một cái bối cảnh lớn lên. Và như vậy họ là những người đáng giúp, đáng thương, chứ họ không phải là những người đáng trách. Chúng ta nhìn kỹ như vậy rồi đó, thì chúng mình có thể lên án, có thể lên án cái hành động của bà mẹ, nhưng mà phải thấy rõ hơn là cái hành động đó và nguyên nhân sâu xa hơn. Mà nguyên nhân đó là cái người thủ phạm chính trong cái trường hợp thảm kịch này. Kính quý vị, Phật nhìn, bởi vì nếu không chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra khổ đau. Có nhiều người nói là tôi không hiểu tại sao mà vợ tôi mê thường ngủ vậy, tôi không hiểu tại sao mà chồng tôi ham khe như vậy. Thưa, mình không hiểu rồi mình thất. Có khi mình nghĩ rằng chồng mình mê xe tới nỗi mà quên đi thờ ơ với hết cái cuộc sống gia đình. Thế nếu mà chúng ta tìm hiểu một cách rõ ràng hơn thì biết đâu cái sự đam mê đó, đam mê cho tới nỗi mà quên cả vợ con. Nhiều khi cái hành động đó, cái đam mê đó chỉ là cái bề mặt của một cái sự khổ đau sâu thẳm hơn mà chúng mình chưa biết mà thôi. Xin quý vị tập nhìn một chút để mà thấy được có nhiều khi những người mình tưởng là kẻ thù, thực sự là những người đang còn cứu sự cứu giúp từ mình. Và cuối cùng Đức Phật nói rằng mình muốn cho thân tướng đẹp thì tập cúi đầu đảnh lễ các bậc hiền thánh sư trưởng, tôn trọng khen ngợi và cung kính cũng được. Đó là cúi đầu đảnh lễ các bậc hiền thánh sư trưởng. Ở đây ai là hiền thánh, ai là sư trưởng của mình? Thường thường khi chúng ta hiền thánh thì mình làm sao mình biết đó là ai là bậc sư trưởng của mình? Cái này chắc là ông thầy. Vì kinh nói vậy là ông thầy có lại chứ không? Chưa, có bao giờ bà nội nhìn cháu nội là hình ảnh của mình không? Có không? Thì nếu mà chưa thì nên tập, nên tập. Không bởi vì sao? Thường thường chúng ta nghĩ rằng cái người sư trưởng tức là người lớn hơn mình. Chưa đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta quên đi rằng con cháu của mình cũng có thể là bậc sư trưởng của mình. Có một cái người đàn bà mình cười được mà nói rằng con của bà, tôi nghĩ rằng nên cho cô chân không hay là cô đã thành công. Hai vợ chồng đang thầy lộn với nhau cái gì? Đang thầy lộn thì bà vợ đang nổi giận, đang nổi tâm bành giận rồi đi ra ngoài lau thì hết. Thì có đứa con gái nó mới, có đứa cái thằng này nó hát là mỗi khi tôi nóng giận thì cái mặt sao, mỗi khi tôi giận thì cái mặt nó buồn so. Nghe thì khi mà đứa con gái bà đứng trước mặt bà hát, đứa bà hát giận rồi rồi là bởi vì nó buồn cười đó quý vị. Thưa, trong trường hợp đó em bé đó là cái người thầy dạy của mẹ. Thưa, không nhất thiết phải là mẹ mà ngồi đây con dạy mẹ chứ không. Thưa, có khi một cái hành động, một cái nụ cười, nếu mà chúng mình biết nhìn là quý vị thì chúng ta thấy được rằng mình có thể học được rất nhiều. Hồi nãy, hồi sáng ngày trưa này ăn cơm trưa, tôi thấy có hai em rất là dễ thương, con nít mà quý vị. Chúng ta lớn lên rồi chúng ta qua cái món ăn của mình không là quan trọng. Đó là mình thấy. Nhưng mà con nít ấy, thì nó có cái gì ăn thì nó là sao? Nó sẽ bao giờ nó giữ cái cục kẹo của nó hay là miếng ăn của nó. Bởi vì đối với mấy em á, lúc đó cái niềm vui nó không có nhiều, có miếng ăn gì là cái quan trọng. Tôi hồi trưa trước khi ăn cơm tôi đi vòng vòng chùa tôi coi. Có hai em rất là dễ thương. Đứa này nó cầm cuốn chả giò của mình á, nó ăn. Nhưng mà nó đút cuốn chả giò mà nó ăn đó cho một cái đứa khác khỏe mạnh. Chứ tôi thấy trong cái hành động rất là ngây thơ. Nhưng mà chúng mình học được cái bài học mà người lớn có khi không làm được. Khi chúng ta có gì ăn có lợi cho mình mang về hết cho mình. Cái đứa bé nó không có gì hết, nó chỉ có cuốn chả giò thôi. Nhưng mà nó còn chia sẻ được cuốn chả giò cho một người bạn đồng tuổi với nó. Thưa, cái đó là cái mà người lớn có thể không đặt lại vấn đề. Khi chúng ta có chia sẻ những gì mình có cho những người thương, cho những người thiếu thốn hay không? Ngay khi đó tôi thấy em bé đó là thầy dạy bài học chia sẻ của tôi. Xin quý vị cúi đầu đảnh lễ là trân trọng, tôn quý. Không nhất thiết phải là lại, nhưng mà thấy một cái hành động nào đó mình sẽ học được, mình sẽ tu tập được. Thưa, khi đó người đó đóng cái vai trò thầy dạy của mình trên con đường là thành tựu tâm linh. Cuối cùng Đức Phật nói rằng Bồ Tát tu tập xuất gia rất là dễ mà tại gia rất khó. bởi vì người tại gia có nhiều nhân duyên rằng ở đây Đức Phật khen tặng cái người biết tu tập. Nếu quý vị sống trong cuộc đời và biết tu tập, thưa việc quý làm của quý vị đang làm trong nhà đó khó vô cùng. Và tôi nghĩ rằng cái người tu tập xuất gia như chúng tôi có khi không làm được. Quý vị có thể làm được những việc mà chúng tôi không làm được. Xin nhớ, cái trách nhiệm mà hoằng truyền đạo Phật không phải của riêng những người cạo tóc như chúng tôi. Chúng tôi làm không hữu hiệu đâu quý vị. Chúng tôi chỉ giáo hóa những người mà tới chùa, nhưng mà chúng tôi không thể giáo hóa được những người ngoài xã hội, sống trong gia đình. Thưa quý vị, chính quý vị nếu biết tu tập, quý vị là những người pháp sư tuyệt diệu. Dạy cho ai? Con mình, cháu mình, những người lối xóm của mình, những người cùng làm việc với mình. Thưa như vậy, đó là thực hành cái hạnh Bồ Tát ngay trong cuộc sống này. Xin quý vị thương đạo Phật, thương cho con cháu của mình bằng cách thương mình. Và thương mình tốt nhất là làm sao đó cho mình có một cái nếp sống gần với đạo. Tôi nói gần với đạo chưa chắc đúng là chuyện khác nữa, khó lắm. Gần gần với đạo, bởi vì càng gần đạo á thì chúng ta càng có nhiều hạnh phúc. Mong quý vị cố gắng. Cái đó là chúng ta nói hết cái phẩm tu, cái hạnh 32 tướng đẹp của Đức Phật. Sau này thì mình sẽ sang một cái phẩm khác, tức là cái phẩm mà làm thế nào để cho mình những cái gì mình nguyện á và được tiếp tục kiên cố. Có khi mình hứa cái gì ha, hứa cái gì đó mình nói ồ thế nào cũng làm gì đó, đó rồi làm vài ba ngày cái thôi thì không làm nữa. Vậy thì có lẽ là Đức Phật biết cái bệnh của mình. Có ai có vậy không? Có. Vậy thì cái lời phẩm tới Đức Phật dạy là làm thế nào khi mình đã phát nguyện rồi thì làm thế nào cái nguyện của mình nó được kiên cố càng ngày càng chắc. Chứ không phải mà mình nghe cái chuyện người ta tu thì phá muốn tu thì được tu liền thôi, nhưng mà rồi dài ba ngày một lúc nào đó mình quên không biết con đường tu là chỗ nào đó, thì chắc là để rồi thì sao mình sẽ tiếp tục mình đi cái phần mà làm thế nào để phát nguyện được vững vàng được lâu dài. Chứ nếu không thì mình giống như là nước chảy qua cầu, chúng ta quên những gì mình hứa. Bây giờ xin quý vị chúng ta cùng đứng về niệm Phật để mà hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.